Xin chào quý vị. Có gì nó mới xảy ra không? Không có gì quan trọng để mà báo cáo cho quý vị biết. Có số học trò chùa tới cái chùa trên, trên Carmel Valley, Sambusa, chùa Đà Hàng. Có vẻ rất là vui vẻ. Tinh thần của Pháp chúng ta đó, khi mình nghe tới một cái vị, có một cái vị thiện tri thức đó, thì mình nên tới gặp người ta. Thầy, cá nhân thầy thì thích đi nghe những cái người, chân tu, không phải riêng là học hỏi với người ta, không phải học hỏi không mà còn kiến thức cho họ nữa. Từ buổi này mặt pháp này gặp những người chân tu rất là khó. Chúng ta từ từ tới thăm như vậy cho ông thấy có những cách tu khác. Đức Phật nói rằng mà tuần vừa qua đừng thâu. Và thâu kia trên đài TV bắt đầu nói chuyện này, thì nói mà nói sơ sài thôi, nên thầy quyết định là nói thêm cho nó rõ hơn một tí để cho quý vị có nhiều cái chi tiết hơn về trong cái quả nhân gian này. Một đôi khi thỉnh thoảng có một cái vị chuyển luân và pháp vương xuất hiện trong cái quả nhân gian này, thì ông đã làm vua cho cái cõi trong bốn cái châu. Tôi nói về cái ông chuyển luân pháp vương mà universal. Ông vàng đó. Ông vua vàng đó. Thì một cái vị chuyển luân pháp vương đều có cái thất bảo. Thì nhờ cái châu bảo nó hiện ra rồi thì ông chuyển luân pháp vương mới biết mình là chuyển luân pháp vương. Thì nhờ cái thất bảo nó hiện ra, ông mới biết rằng mình là chuyển luân pháp vương. Cái vị biết mình không thể nào ngoài mình là người một cái vị chuyển luân pháp vương được, trừ phi mình có cái thất bảo này. Thứ nhất là cái xa bảo. Bộ nhiên nó đứng ở trong lâu đài của mình thì bộ nhiên cái cổ xa nó bằng cái cổ xe, nó bằng vàng, nó hiện ra trước mặt ông. Khi cái xe nó bắt đầu nó tự động nó đi một mình thì ông mới họ tụ họp lại bốn cái binh của ông. Không biết cái bốn binh là gì không? Đàn bà không biết về cái bốn tứ binh hả? Bốn cái binh là gì hả? Bộ binh, máy bay với là chống chống. No, đưa đó. Gọi là mã, cưỡi ngựa. Đời xưa nó cưỡi ngựa. Hồi đó có voi, rồi có bắn cung, rồi có cái bộ binh. Bốn cái loại binh đi theo. Đi theo tụ họp là bốn cái binh đó, đi theo cái xe đó. Cái xe vàng đi tới đâu đó thì những cái người trong cái quốc gia mà họ đi ngang qua đó, đó thì người ta mới đảnh lễ cái ông Triệu Luân Thánh Vương này. Họ mới cúng dường châu báu cho ông vua này. Nói các ngài nên giữ những cái châu báu này để mà làm kho tàng cho quốc gia quý vị, mà để trị cái dân của quý vị. Rồi mấy cái vua cái rất là phục, thành ra đi muốn làm gì đó, làm chư hầu cho cái ông Triệu Luân Thanh Vương này. Vì vậy mà chinh phục hết tất cả cái châu, những cái châu. Sau khi đi hết khắp cái châu rồi, trở về lại cung điện của mình rồi, thì Triệu Luân Thánh Vương mới gật gà nói: "À, thiệt là Cát Tường, thiệt là Cát Tường, nói chắc ta là một Triệu Luân Thánh Vương." Bỗng nhiên có con voi trắng hiện ra. Trước mình đã nói sơ về cái Triệu Luân Thánh Vương ngày hôm nay, thì nói thêm cái việc cái chi tiết mà Đức Phật đã kể ra trong kinh điển. Con voi nó da màu trắng, lông nó màu trắng, cái đầu nó, cái trán nó có đủ màu hết đó. Có ai biết chuyện đó chưa? Bạch Tượng biết chuyện đó chưa? Tôi có biết chuyện đó đâu. có sáu cái ngà, sáu cái ngà là một ngà voi, như là nó cứng như là thép vậy đó, mà nó nhọn như là cái giáo vậy đó. Răng của voi đó là bằng răng vàng. Cái voi này nó là vô địch, từ một mình nó có thể hạ tất cả những cái binh mà gọi là tượng binh của trên thế gian này. Sau cái đó Chuẩn Thanh Vương mới gật gà gật gù, nói là thiệt là Cát Tường, thiệt là Cát Tường, ta chắc là Chuẩn Thanh Vương. Bỗng nhiên nó hiện ra cái thứ ba, cái bảo thứ ba đó là con ngựa màu xanh, và nó mạnh như là con voi vậy. Nó phi rất là xa, một chút lát nó đi khắp cái châu mà trở về lại. Rồi đương nhiên rồi là con ngựa đó nó có thể một mình nó sức mạnh nó vô song, nó có hạ hết tất cả những cái mã binh mà bộ mã binh khác mà có. Thì Chuẩn Thanh Vương mới gật gù nói là cái này rất là Cát Tường, ta chắc là Chuẩn Thanh Vương. Tiếp theo nó hiện ra cái bảo thứ tư. Cái bảo này nó sáng ngời. Thì ông Chuẩn Thanh Vương mới biểu sai xây một cái tháp cao thì cao, để cái viên ngọc ra lên. Thì cái ánh sáng đó nó sáng ngời, thành giống như ban đêm đó, nó giống như ban ngày. Cái sáng nó chói sáng một cái do tuần. Và ai biết do tuần là gì không? Cái ông này có đọc sách rồi. Chắc còn trăm mai thôi. Thì một do tuần tùy cái sách cái vị đọc có thể 20 lý, 40 lý hoặc là 60 lý. Một dặm là gì bao lâu? Một dặm khoảng chừng 13 miles. Cái này ông này trật khoảng chừng 40 miles. Đấy, ông vua này cũng nghịch, ông đem cái chu bảo này, cái châu bảo này ra ngoài cái thành thị. Thì nhân dân, tại nó sáng quá, như dân tưởng trời sáng là ai cũng thức dậy lật đật đi làm việc. Thì ông Chuẩn Thanh Vương mới nói, ông vua mới nói, cái này rất là Cát Tường, chắc là ta là Chuẩn Thanh Vương. Cái đó là cái thứ tư. Bảo thứ năm là gì? Cái thứ năm gọi là tàn bảo. Tại đây đang nói lên đài TV nói về cái chuyện cái cư sĩ tàn bảo này, tại vì đang nói chuyện đây ai người giàu đó, phải mới cười thì mới nói là quý vị mà nghĩ cái vị giàu, thiệt ra cái giàu có cái vị đó nó không thể nào so sánh được cái giàu có của cái ông Chuẩn Luân Thanh Vương. Tại vì ông có cái tàn bảo này một người thôi. Ông nhìn ông biết chỗ nào là có châu báu ở dưới đất á. Ông nói là mình nhìn cái đó có hai cái viên hột xoàn mà 200 carat, 200 ly. Dưới kia có hai trăm viên hột xoàn mà 200 carat luôn. Biết cho nó có. Thì ông Chuẩn Luân Thanh Vương cũng nghịch lắm, ông mới nói tôi thử nó coi thử ra sao. Ông nói là tứ chúng các khanh ở đâu, trẫm muốn đi lên thuyền đi chơi một dạo, dạo sông một vòng. Thì họ tới cái sông, thì ông vua mới lên cái thuyền của cái long thuyền của ông. Quay lại cái ông cư sĩ bảo nói là ê, ta cần tiền. Ta hỏi như vậy mà quý vị làm sao bây giờ? Cái máy ATM mà gần nhất là cách đó khoảng 3 dặm luôn. Nếu quý vị mà giàu á, thì người ta cho quý vị rút ra có 500 đồng một lần thôi, một ngày thôi. 500 đồng đối với ông Chuẩn Luân Thanh Vương là không bao nhiêu hết á. Thằng cái ông cư sĩ bảo ông làm cái gì? Ông học cái tài xung nước. Mà cụ nghe cho kỹ nghe chưa? Thọc tay xuống nước, kéo lên, thọc tay xuống, kéo lên, thọc tay xuống, kéo lên, ok, thọc tay xuống, kéo lên, coi nhìn thấy chứ kẻ nè, ok, nhìn cho kỹ nè, kéo lên. Nhưng mà cái tay nó dính toàn là vàng, bạc, châu báu, đầy cái tay này, một cùm như vậy, nó dài như là cái cần tay, đánh đấm 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 boxing. Cái ông chủ Ninh Nam Vương mới gật gà gật cù nói được được, cái này rất rất là cát tường, chắc là ta là Trần Ninh Vương. Ông mới nói ông biết không, tôi đổi ý rồi, tôi không cần cái tiền bạc, cái vàng bạc này nữa đâu. Chuyện gì xảy ra? Ông cư sĩ bảo đó, ông lấy tay ông vuốt một cái, lấy hết tất cả những keo báu, ông chụp lại, ông quăng xuống sông lại. Nhưng Đức Phật không nói, trong kinh không nói rõ ràng cái chỗ mà ông vua chỗ nào, ông bất nhục chỗ nào, cái là thầy sùng nhỉ. Phải chi mà Phật nói thì mình tới đó mình lượm. Mình chỉ biết là có một cái dòng sông nào đó thôi. Bên nào biết sông nào, bên Ấn Độ đó. Năm cái bảo rồi. Muốn nhìn cái bảo thứ sáu này hiện ra. Đó là ông tướng. Thì ông tướng bảo này, tướng bảo này là có thể đả bại, đánh hạ tất cả những vị tướng khác. Vì vậy không ai dám phản nghịch đối với chống đối lại Diệu Lương Thánh Vương như vậy đó. Thì ông nhìn thấy ông tướng bảo này điều khiển cái mã binh, tượng binh, rồi cung binh với là bộ binh. Hay quá, rất là cát tường, chắc ta là Trường Lương Thánh Vương. Và cái bảo thứ bảy thất bảo bỗng nhiên hiện ra. Cái này là đúng, hôm nay trả lời đúng, cái này gọi là cái ngọc bảo. Thì phải có cái tài liệu rất chính xác. Đức Phật nói này, không phải thầy chế ra. Thì muốn cái gì biết rõ ràng là cái bảo, cái ngọc nữ nó ra sao. Quý vị muốn nghe không? Cái này, cái người phụ nữ mà lý tưởng nhất. Quý vị nghe cho kỹ nghe chưa? Đẹp không thể tưởng được. Cái dung mạo rất là đoan trang. Không cao, không có lù. Thành nên mình lúc mình nhảy đầm không cao quá thì mình ngưỡng lên như vậy. Hoặc là nó lù, cổ mà lù quá mình nhảy cũng không được. Trông nó xấu lắm. Nhưng mà mình nhảy device rồi đó, mình phải không có muốn cúi xuống mà ngưỡng lên. Phải chi mà thầy biết cái chuyện là sớm hơn một tí. Không mập không gầy. Da không trắng mà không đen. Nãy giờ ai cũng bây giờ nghe ngọc nữ bảo ai cũng mắc mở trố đó hết. Cái da không trắng mà không có đen quá. Ai muốn biết cái này nó hay hơn nữa. Không cứng, không mềm. Quái mấy cái người mà bà nữ, mấy cái cô mà chuyên môn đi tập cử tạ không? Tay cuồn cuộn. Thành cái người này không cứng không mềm. Không muốn nghe tiếp không? Mùa đông thì ấm, cơ thể nó ấm. Mùa hè thì cơ thể nó mát. Mùa hạ thì cơ thể nó mát. Mùa đông thì cơ thể nó ấm. Thì thằng cô Francis cô cười. Cái này nói cái PJ đó đừng nói tầm bậy cái chưa. Toàn thể cái thân á, mỗi cái lỗ chân lông nó toát cái mùi hương rất là thơm. Mùi hương rất là thơm. Mỗi cái chân lông, cái miệng nó toát cái mùi hương, mùi hương của hoa ưu bác la. Cái hoa mà hoa sen Upala này là hoa sen thơm nhất trong tất cả hoa sen. Nói năng tao nhã. Như người Việt Nam mình có cái nét ăn chết cái đẹp đó, cái lời nói đó. Cái cử chỉ dịu dàng. Đứng lên ngồi xuống sàn không mất khuôn phép. Thành Dương Lan Vương mới nhìn được cái bà này mới nói, à, nói gì? Nói bà cụ, nói gì? Bảy cái rồi, nói gì? Ông nói là cái này cắt từng cái tên nó trớt. Ông nói, trời đất, sao đẹp quá vậy? Nói, ta là chuyện đừng tán vừa. Chỉ nói kể chuyện cho, mình, cho vui ngày hôm nay thôi. Ông trở thành Trương Lương Thanh Vương vì tại sao? Ai biết không? Ông dạy nhân dân bằng cách là dạy họ cái ngũ giới, nhiều ngũ giới và tu tập thiện. Dạy chân dân như vậy, nhân chúng như vậy. Kể cho cái vị nghe cho khôi hài chơi. Nói cái vị biết ông tới đó, được đó. Tại vì phước báo nhiều dễ sợ lắm. Phước báo đến cái đồ trong cái nhân gian này, khi nào mà cần á, cái tiền nó hiện ra, châu báu nó hiện ra. Như những cái người phàm phu mình á, thì giàu bằng cách là mình tích trữ tiền vàng bạc. Cái ông này ông giàu đến đồ ông cần tích trữ, chừng nào cần nó hiện ra, dễ sợ. Nó thiệt sự là người giàu như vậy đó. Cho nên cái phước báu ông nó lớn đến đồ như vậy đó. Mặc dầu như vậy, quý vị đừng bao giờ quên chuyện này. Là cái phước báo như vậy nó không thể nào so sánh, nó còn thua rất là xa cái phước báo một cái người sơ quả A-la-hán. Cái phước báo người sơ quả A-la-hán nó còn giàu hơn, còn cao hơn là ông Triệu Lương Thanh Vương. Ông này cái giàu nhất trong quả nhân gian thôi, cái quả trời ông thua xa. Nghe rõ không? Chẳng hạn như ông sao giàu bằng cái phước báo, ông sao mà bằng cái quả trời được. Đương nhiên là thua xa cái quả cái người sơ quả là hán. Thầy biết là một cái đệ tử của thầy nó sắp đắc sơ quả là hán rồi, càng sớm càng tốt nghe con, phải tu phải tinh tấn hơn một tí nữa. Tại cái vì tu hành mình có mình hiểu Phật pháp đó, đừng có thấy cái giàu cái của cải giàu sang là cái gì cái cõi này cái gì nghĩ là phục họ đâu. Rồi thắc mắc gì không? Học cái Phật pháp để cái vị biết là cái vòng trời nó rộng lắm, không có như cái vị nghĩ đâu. Học cái Phật pháp để cái mở cái nhãn quan cái vị ra, đừng có nhìn eo hẹp quá. Và cái phước báo cái vị có quý nhất trong cuộc đời này là cái gì hả bà cụ? Không hiểu hả? Thì nãy giờ ngồi gật đầu hoài, mỗi lần nhìn cổ bả là bả gật đầu. Giảng cho bà cụ tội, dịch cho bà cụ nghe tội nghiệp. Hiểu sơ sơ hả? Thì phước báo mà tốt nhất á là đi Tây Phương Cực Lạc, đừng có quên chuyện đó. Cái phước báo mà quý nhất quý vị thầy có đó là đi qua Tây Phương Cực Lạc. Cái đời xưa thì không nói gì, đời này cái phước báo mà quý nhất á là phước báo vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày nay mình ngừng lại đây, mình nghĩ